Giả từ cõi chết. Cầu kinh siêu độ xong, vị cố đạo rời khỏi nghĩa địa. Bà Hồ Tước vẫn ở bên cạnh Berin, còn đứng trước ngôi mộ. Bà đưa cánh tay quàng lưng em và nói: "Ta đi về chứ."
"Bác ơi!"
"Nào, phải đi về thôi." Bà nhắc lại như ra lệnh, rồi nắm cánh tay Berin kéo đi. Họ đi như vậy, Berin không hay biết những gì đang xảy ra xung quanh và người ta sẽ dẫn em đi đâu. Tất cả ý nghĩ, tình cảm, sự sống em đã để lại nơi mẹ. Họ dừng lại trong một con đường vắng. Bà Hồ Tước đã thả tay em. Berin thấy hạt muối, bố cá chép và bát bán kẹo kéo ở bên cạnh. Em nhận ra họ một cách lờ mờ. Bà Hồ Tước đội mũ có ru băng đen. Hạt muối ăn mặc chỉnh tề và đội một chiếc mũ cao. Bố cá chép đã thay chiếc tạp dề muôn thuở để mặc chiếc áo choàng xẻ dạt màu hạt dẻ dài đến chân. Bác bán kẹo kéo mặc chiếc vest bằng da. Bọn họ, những người Paris chính cống, trọng vọng sự tử biệt, đã mặc lễ phục để đi dự đám tang. Là người quan trọng nhất trong nhóm, hạt muối lên tiếng.
"Cháu à, bác cho cháu hay là cháu không phải trả tiền buồn. Cháu muốn ở lại bãi Quy Lô bao lâu cũng được."
"Nếu cháu muốn đi với bác, cháu sẽ kiếm đủ sống."
"Cũng là một nghề hay đó chứ."
Bà Hồ Tước tiếp theo, bác bán kẹo cũng nói.
"Cháu thích làm bánh kẹo không? Bác sẽ nhận cháu, nghề này cũng hay lắm, mà là một nghề chân chính đó."
Bố cá chép không nói, nhưng nụ cười trên cái miệng ngậm tâm và một cử chỉ của bàn tay như đưa mời. Ông lão đã nói rõ cho mọi người hay sự dự định giúp đỡ của ông. Khi nào cô bé cần một tách nước hầm tuyệt ngon, mời đến gặp ông lão. Những đề nghị sâu chuỗi ấy làm cho Berin không cầm được nước mắt. Cái ngọt ngào của những giọt nước mắt đã chảy hai hôm nay, đốt cháy ruột gan em. Berin thì thầm.
"Ôi, các bác thương cháu quá."
"Chúng tôi có thể giúp được gì, chúng tôi sẵn sàng thôi."
Hạt muối nói. Bà Hầu Tước nói thêm. "Không thể để một cô gái ngoan như cháu bơ vơ giữa Paris này."
"Cháu không ở lại Paris đâu, cháu phải đi ngay đến nhà bà con cháu."
"Cháu có bà con."
Hạt muối ngắt lời, trong lúc nhìn những khách với dáng điệu như muốn nói những người bà con ấy cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.
"Bà con cháu ở đâu?"
"Ở quá Amiên."
"Cháu đi Amiên bằng cách nào? Cháu còn tiền không?"
"Cháu không có đủ tiền để đi tàu quá, vì vậy cháu sẽ đi bộ."
"Cháu biết đường chứ?"
"Cháu có một bản đồ trong túi."
"Bản đồ có chỉ cho cháu con đường giữa Paris để đến Amiên không?"
"Không, nhưng nếu bác chỉ cho cháu..."
Ai cũng nhiệt tình muốn chỉ cho cô bé đường đi Amiên. Có những ý kiến trái ngược làm cô bé lẫn lộn. Hạt muối ngăn lại.
"Cháu muốn lạc đường thì cứ nghe các ông các bà đó. Này, hãy mua chiếc vé 6 xu đón chuyến tàu hỏa vòng quanh thành phố đến nhà thờ phía bắc. Đến đó cháu sẽ tìm thấy đường đi Amiên. Cháu chỉ việc đi thẳng một mạch. Khi nào cháu đi?"
"Ngay bây giờ. Cháu đã hứa với mẹ cháu sẽ đi ngay mà."
Bà Hồ Tước nói.
"Cháu phải vâng lời mẹ cháu. Hãy đi đi. Nhưng để cho bác hôn cháu cái đã. Cháu là một cô gái dũng cảm."
Những người đàn ông bắt tay em bé Berin chỉ còn việc ra khỏi nghĩa địa. Thế nhưng em do dự và định quay trở lại chỗ ngôi mộ mẹ. Chưa lúc ấy, bà Hồ Tước đoán được ý nghĩ của em, can thiệp.
"Sao vậy?
cháu phải đi Amiên, vậy thì đi ngay đi, như vậy tốt hơn.
Ừ, cháu đi đi.
Hạt muối tiếp lời. Berin đưa bàn tay, gửi cả tấm lòng biết ơn, cúi đầu chào từ biệt mọi người. Em rời khỏi nơi đó, bước vội vàng, lưng rướn ra phía trước như là đang chạy trốn.
Tội nghiệp con bé.
Khi Berin lên ngồi trên chiếc xe lửa đi quanh phố, em lục trong túi áo, lấy chiếc bản đồ cũ kỹ của nước Pháp. Từ dạo rời nước Ý, em đã từng sử dụng cái bản đồ này. Đường đi từ Paris đến Amiens rất dễ, chỉ cần theo đường Calais ngày xưa, những xe thư thường đi theo con đường đó, nên có một gạch đen nhỏ trên bản đồ. Đến Amiens thì đi đường Boulogne. Em tính khoảng cách từ đó đến Marocco phải ngót 150 cây số. Nếu mỗi ngày đi 30 cây số thì phải 6 ngày mới đến nơi. Nhưng làm thế nào để đi 30 cây số một ngày, rồi ngày mai lại đi tiếp 30 cây số nữa? Berin đã quen đi bộ bên cạnh Balika, hết dặm này đến dặm nọ. Em thấu hiểu đi bên cạnh con lừa khác với việc đi 30 cây số một mình, hết ngày này qua ngày khác. Đôi chân sẽ tê liệt, đầu gối cứng đờ. Với lại thời tiết sẽ như thế nào trong 6 ngày đó? Trời quang mây tạnh luôn không? Trời nắng, em có thể đi, dầu nắng mấy cũng đi được. Nhưng nếu trời mưa, em sẽ làm thế nào? Vì chỉ có một bộ quần áo rách như sơ mướp để che thân. Em có thể nằm ngủ dưới một gốc cây trong đêm hè đẹp trời, tán lá che được sương sa. Nhưng khi mưa, thì những hạt mưa qua kẽ lá, to hơn hạt mưa ở giữa trời. Ướt thì em vẫn thường bị ướt. Đến cả một cơn mưa rào, Berin cũng không sợ. Nhưng làm thế nào để có thể chịu ướt trong 6 ngày, từ sáng đến chiều, và từ chiều đến sáng? Khi Berin trả lời với hạt muối không có đủ tiền để đi tàu lửa, em muốn nói có đủ tiền để đi bộ, nếu không kéo dài ngày. Thật ra Berin có 5 franc 35. Khi rời khỏi bãi Quy Lô, em vừa trả mất 6 xu vé tàu. Bây giờ em còn 5 franc và 1 xu nằm trong túi cái váy em đang mặc. Mỗi lần Berin cử động mạnh, em nghe tiếng tiền kêu. Phải làm sao cho số tiền này đừng hết. Nó phải giúp em đi đến nơi. Hơn thế nữa, nó còn phải giúp em sống vài ngày ở Marocco. Có thể được như thế không? Berin không giải đáp được câu hỏi liên quan. Khi nghe báo, ga nhà thờ, em xuống tàu, tìm ngay con đường đi Saint-Denis. Bây giờ chỉ còn việc đi thẳng về phía trước. Còn 2-3 giờ nữa mặt trời mới lặn. Em hy vọng đến lúc đó, đã đi khá xa Paris để có thể nằm ngủ giữa cánh đồng. Chuyện đó đối với em càng tốt. Thế nhưng trái với sự chờ đợi của Berin, liên tục nhà máy này nối tiếp xưởng máy nọ. Xa xa trong cánh đồng, em đã nhìn thấy những mái nhà và những ống khói cao đang ngã những luồng khói đen thui như trong cơn lốc. Từ các nhà máy, nhà xe, xưởng máy tỏa ra những tiếng ồn ào dữ dội. Có tiếng gầm, tiếng rồ, tiếng rít của các cỗ máy và những luồng hơi nước thoát ra. Trong lúc đó, cũng trên con đường này, trong đám mây bụi dày đặc, màu vàng que, những chiếc xe vận tải, xe bò, tàu điện nối đuôi nhau hay đi ngược chiều thành hàng dài. Trên những chiếc xe bò ấy có những tấm bạc với dòng chữ xưởng Marocco, Vulfran Bandoavan, đã từng đập vào mắt em lúc ở Bexi. Paris không bao giờ hết ư? Mình không ra khỏi đây chăng? Berin không sợ im lặng của ban đêm, những bí mật của bóng tối, mà sợ Paris, những dãy nhà, đoàn người, ánh sáng của Paris. Một tấm biển xanh dính vào góc một ngôi nhà, cho Paris hay đã vào Saint-Denis. Điều ấy làm cho em tin tưởng. Sau Saint-Denis, ắt là đến vùng thôn quê. Tuy Berin không đói, nhưng em nghĩ nên mua một miếng bánh để ăn trước khi đi ngủ, nên vào một hiệu bánh.
Bà làm ơn bán cho cháu nửa ký bánh.
Có tiền không? Mụ bán bánh hỏi vì không tin em bé ăn mặc rách rưới này. Mụ đang ngồi sau quầy hàng. Berin để đồng 5 franc lên quầy.
Đây là đồng 5 franc, xin bà trả lại tiền lẻ cho cháu.
Trước khi cắt bánh, mụ ta cầm đồng 5 franc quan sát kỹ.
Cái gì thế này? Mụ ta hỏi trong lúc dằn đồng bạc trên mặt đá của quầy hàng.
Bà thấy rõ rồi chứ? Đó là đồng 5 franc.
Đứa nào xui mày để mày dám đem đồng 5 franc này đưa cho bà?
Không ai hết. Cháu nói lại, bà bán cho cháu nửa ký bánh để ăn tối.
Vậy thì mày không có bánh đâu. Xéo nhanh lên, nếu mày không muốn bà báo cho cảnh sát bắt mày.
Perrin không phải là đối thủ của mụ ta, em ấp úng.
Tại sao lại báo cho họ bắt cháu?
Bởi vì mày là một con ăn cắp.
Ôi, bà ơi!
Mày muốn đưa cho bà một đồng bạc giả, có chạy trốn đi không? Đồ ăn cắp, đồ du đảng. Cứ đợi đó một lát, bà sẽ đi gọi một ông cảnh sát đến cho mà xem.
Perrin biết mình không phải là con ăn cắp, nhưng em không biết đồng 5 franc này thật hay giả. Còn du đảng thì đúng quá, bởi vì em chẳng có chỗ ở, cũng chẳng có bố mẹ bà con. Nếu cảnh sát hỏi, Perrin sẽ trả lời thế nào đây? Rồi họ sẽ làm gì em? Nhanh như tia chớp, những câu hỏi ấy hiện lên trong trí óc em. Tuy nhiên trong hoàn cảnh nguy nan, Perrin vẫn nghĩ đến đồng 5 franc trước khi nghĩ đến việc sẽ bị bắt.
Nếu bà không muốn bán cho cháu, thì ít nhất bà cũng trả lại đồng 5 franc cho cháu.
Perrin vừa nói vừa đưa bàn tay.
Để mày đi chỗ khác đưa đồng 5 franc này hả? Bà giữ đồng 5 franc của mày. Nếu mày muốn lấy lại, thì mày đi tìm một ông cảnh sát đến đây. Chúng tao sẽ cùng kiểm tra. Trong khi chờ đợi, hãy cút đi đồ ăn cắp.
Tiếng la hét của mụ bán bánh làm cho 3-4 khách bộ hành dừng lại, tò mò, trao đổi với nhau.
Chuyện gì vậy? Cái con này muốn ăn cắp. Khi người ta cần thì chẳng thấy bóng dáng cảnh sát.
Quảng hốt, Perrin tự hỏi em có đi được không? Thế nhưng người ta cũng để cho em đi. Những lời chửi rủa la ó đuổi theo em. Em không dám chạy trốn, cũng không dám quay lại nhìn xem người ta có đuổi theo không. Sau vài phút đối với em như là vô tận, Perrin đến cánh đồng, thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua tất cả. Mình không bị bắt, không còn nghe lời mắng chửi. Thật ra Perrin có thể nói, không có cơm ăn, không có tiền, nhưng đó là chuyện tương lai. Với những người suýt chết đuối, khi choài được lên mặt nước, ý nghĩ đầu tiên của họ không phải là để tự hỏi tối nay và trưa mai họ được ăn gì. Thế nhưng sau khi được thấy mình thoát nạn, cái ý nghĩ về bữa ăn ám ảnh Perrin dữ dội. Không phải em chỉ sợ cho chiều hôm nay, mà còn ngày mai và những ngày tiếp theo. Perrin không còn quá ngây thơ để tưởng tượng nỗi buồn phiền sẽ nuôi em sống. Em hiểu người ta không thể nhịn đói mà đi. Khi tính toán về chuyến đi, em chỉ nghĩ đến nỗi mệt nhọc ở dọc đường, cái rét lúc đêm xuống và cái nóng giữa ban ngày. Còn cái ăn đã có đồng 5 franc. Em chỉ còn 1 xu, làm thế nào để mua được nửa ký bánh cần dùng hàng ngày?
Em lấy gì để ăn?
Tự nhiên Perrin đưa mắt nhìn hai bên đường đi và trong đám ruộng. Ánh nắng hoàng hôn trải trên đám lúa mì mới phơi màu. Những cây củ cải đường xanh mơn mởn và những cây linh lăng thảo. Xa tiền thảo thì chẳng ăn được. Với lại nếu những đám ruộng ấy trồng dưa có quả chín, hay dâu sai quả thì cũng chẳng ích gì. Em không thể đưa tay ra hái trộm dưa hay quả dâu. Em không thể là ăn cắp, ăn xin du đảng. Ôi, Perrin muốn gặp một con bé cũng khổ sở như em để hỏi xem tụi du đảng lấy gì mà sống trên con đường dài qua những xứ sở văn minh. Ở trên đời còn có ai khốn khổ cực nhục hơn Perrin? Cô đơn không cơm ăn, nhà ở, không có người nâng đỡ, rã rời, kiệt sức, nghẹt thở, toàn thân nóng rang như đang bị sốt vì buồn phiền. Thế nhưng Perrin vẫn phải đi, tuy chẳng hiểu khi đến nơi, người ta có mở cửa đón mình không? Làm thế nào mà đi đến nơi được? Trong đời sống hàng ngày, tất cả chúng ta đều có những giờ phút dũng cảm hoặc thất vọng. Những lúc ấy, cái gánh mà chúng ta phải mang tự nhiên nặng hay nhẹ hơn. Với Perrin, buổi chiều tối thường làm em buồn vô cớ. Cái gánh càng nặng hơn khi bỏ thêm vào đó những nỗi đau khổ em vừa mới trải qua. Mà trong lúc này, em đang phải gánh. Chưa lúc nào Perrin thấy lúng túng vì phải quyết định. Như một ngọn nến bập bùng có thể tắt ngấm trước gió. Em nghiêng ngả bên này bên kia như một người say không thể gượng nổi. Buổi chiều hè đẹp trời, không một gợn mây, một làn gió càng buồn đối với em. Buổi chiều ấy dịu dàng đối với những người khác, những bác nông dân đang ngồi trước ngưỡng cửa, hân hoan sau một ngày làm việc. Buổi chiều ấy tươi vui đối với những người lao động ở ngoài đồng ruộng, trở về đang hít thở mùi súp ngon lành của buổi cơm chiều. Bầy ngựa cũng đang nhanh chân về chuồng để nghỉ ngơi trước máng cỏ đầy ấp. Khi Berin ra khỏi làng, thì em ở giữa hai con đường lớn đều đi đến Calais. Một đường đi Ecouen, một đường đi qua Moyenne. Theo tấm biển chỉ đường, em đi theo con đường Ecouen. Berin vẫn muốn đi nữa, tuy bắp chân đã mỏi nhừ và đôi chân đau buốt. Buổi chiều tối mát mẻ, vắng lặng, làm em cảm thấy yên tâm hơn buổi sáng. Trên đường đi, chẳng ai thèm để ý đến em. Nhưng nếu đi ngay bây giờ, em sẽ phải dừng lại khi đã quá mệt. Lúc ấy không thể chọn được một chỗ tốt trong đêm tối, chắc chắn em đành phải nằm ngủ trên lề đường hay trong một đám ruộng gần đây. Như vậy thì không yên tâm được. Trong hoàn cảnh này, cốt làm sao cho tấm thân trẻ dại được an toàn, mong gì sự thoải mái. Berin nghĩ nên lợi dụng lúc trời còn sáng, tìm một chỗ để trú ẩn và nằm ngủ để nghỉ ngơi. Loài chim đi ngủ sớm, khi trời còn sáng hẳn là để chọn nơi trú ẩn tốt. Berin phải noi gương các con thú vật bởi vì em đang sống như chúng. Đến lúc chỉ nhìn thấy cảnh vật lờ mờ và chờ không có một tiếng động trên đường, Berin lướt nhẹ, bò qua đám atiso đến túp lều. Em không thể tưởng tượng nó được sắp xếp chu đáo như vậy. Có một lớp rơm dày phủ trên nền đất và một bó sậy làm gối. Từ Saint-Denis, Berin như con thú bị dây bắt. Nhiều lần em quay đầu xem cảnh sát có bám gót và bắt giữ để làm sáng tỏ câu chuyện đồng 5 franc của em. Trong túp lều, dây thần kinh của em được giãn ra. Trên đầu Berin có một mái nhà, từ đó tỏa xuống sự êm dịu, một cảm giác yên tĩnh lẫn tin cậy nâng đỡ em. Không phải em đã mất hết đâu, chưa phải là tất cả đã chấm dứt. Berin nhắm mắt lại. Từ dạo cha em qua đời, mỗi khi ngủ, em liên tưởng hình ảnh người cha. Tối nay bên người cha, có hình ảnh người mẹ mà em vừa tiễn ra nghĩa địa trong cái ngày ghê sợ này. Berin thấy cha mẹ cúi xuống, hôn em như lúc cha mẹ còn sống. Em nấc lên rồi kiệt sức vì mệt mỏi, kiệt sức hơn nữa vì quá cảm động, em ngủ thiếp. Tuy rất mệt, giấc ngủ của Berin vẫn chập chờn. Thỉnh thoảng tiếng xe lăn bánh trên đường cái làm em tỉnh giấc. Một con tàu hỏa đi qua hay một tiếng động bí mật của đêm tối cũng làm tim em đập mạnh. Rồi em nằm ngủ lại. Nếu Berin biết lúc ấy là mấy giờ thì có lẽ em còn nằm ngủ lại đến bình minh. Nhưng vì không biết giờ giấc nên em nghĩ lên đường ngay là cẩn thận nhất. Ở nông thôn người ta dậy sớm. Nếu sáng hôm sau, một bác nông dân nào đó thấy em từ túp lều đi ra thì phiền lắm. Thế là Berin trườn ra khỏi túp lều, rồi bò ra khỏi đám ruộng. Em căng tai nghe ngóng, dõi mắt trông chừng. Em đã đến đường cái an toàn rồi lại tiếp tục đi với những bước chân vội vã. Trên nền trời không một gợn mây, chi chít những ngôi sao đã mờ nhạt. Về phía đông, một ánh sáng yếu ớt vội qua những sâu thẳm của đêm tối. Bình minh sắp đến. Berin không phải đi lâu. Em đã nhìn thấy trước mặt, trên nền trắng của bầu trời, một đám đen lờ mờ. In trên một phía các mái nhà, những ống khói và một lầu chuông. Trong lúc đó, phía bên kia, tất cả chìm trong bóng tối. Khi đến những ngôi nhà đầu tiên, theo bản năng, Berin đi rất êm. Nhưng sự đề phòng ấy thật là vô ích. Tất cả còn đang ngủ. Ngoài đường chỉ có mấy con mèo hoang. Em đánh thức vài con chó, đang đứng sau những cánh cửa khóa kín và đang sủa. Ở đây chẳng khác gì một làng xóm của những người chết. Berin đi ngang qua một đám linh lăng thảo mà người ta vừa mới cắt xong, đem chất những bó nhỏ trên mặt đất bằng phẳng, làm thành những đống đen thui. Em vượt qua đường, moi trong đám cỏ ấy một chỗ để nằm ngủ. Hơi ấm dịu dàng, đượm hương thơm của cỏ bao bọc em. Cánh đồng hoang vắng không có tiếng động, tiếng ồn, tất cả như còn đang ngủ. Dưới ánh sáng tỏ ra từ phương đông, cánh đồng như mênh mông, bát ngát. Được nghỉ ngơi nằm trong hơi ấm, và cũng nhờ hương thơm của thứ cỏ khô ấy làm dịu bớt nỗi buồn nôn vì Berin quá đói. Lát sau giấc ngủ đến với em. Sau giấc ngủ ngon, Berin cảm thấy khỏe khoắn và đi thêm vài cây số, khá tươi tỉnh. Bây giờ em lại thấy đói, dạ dày co thắt làm em choáng váng. Em dán ốc, ngáp dài và thấy đau buốt hai bên thái dương. Khi đã leo lên đỉnh một cái dốc cao, thì em nhìn thấy phía sườn đồi bên kia có những mái nhà nhỏ của một lâu đài đồ sộ nhô lên trên khu rừng. Lúc ấy Berin quyết định đi mua một miếng bánh. Em đang còn một xu trong túi, tại sao không dùng mà chịu nhịn đói? Thật ra khi tiêu hết đồng xu này, em sẽ không còn gì hết. Nhưng biết đâu một sự tình cờ may mắn lại không đến giúp em. Có nhiều người nhặt được tiền trên đường đi. Có thể em cũng gặp cái may đó, bởi vì đã gặp rủi quá nhiều rồi. Đó là không kể những hoạn nạn đã vùi dập em. Berin nhìn kỹ đồng xu của mình để xem có phải đúng là tiền thật không. Khốn thay, em nào biết những đồng xu thật ở nước Pháp khác những đồng xu giả như thế nào. Bởi vậy khi vào hiệu bánh đầu tiên mà em gặp, em hồi hộp, lo sợ cái sự việc bất ngờ đã xảy ra ở Saint-Denis lại tái diễn ở đây. Em nói,
xin ông làm ơn cắt cho cháu một xu bánh.
Không trả lời, ông ta lấy trên quầy một chiếc bánh nhỏ một xu, đưa cho Berin. Đáng lẽ đưa tay đón lấy, em do dự.
Cháu không cần bánh mới ra lò, xin ông cắt bánh cũ cho cháu.
Đây, cầm lấy.
Ông ta đưa cho Berin một miếng bánh mà chẳng cần cân, đã nằm lăn lóc trên quầy hàng từ 2-3 hôm nay. Nhưng bánh cũ cũng được. Cái quan trọng là miếng bánh này to hơn miếng bánh nhỏ một xu, và thật thế, nó to ít nhất là gấp đôi. Khi Berin cầm miếng bánh trong tay, miệng em tứa đầy cả nước bọt. Tuy thèm ăn lắm, nhưng em muốn đợi ra khỏi làng, rời khỏi những ngôi nhà. Cuối cùng em lấy con dao trong túi, vẽ một chữ thập trên miếng bánh, để chia 4 phần bằng nhau. Em cắt nhỏ một miếng, đó là bữa ăn duy nhất của ngày hôm ấy. Em để dành 3 miếng cho những ngày sau. Em tính toán, dù mấy miếng bánh quá bé nhỏ, chúng cũng sẽ đưa em đến vùng gần Amiens. Khi đi qua làng, Berin đã làm con tính ấy. Việc thực hiện cũng rất đơn giản, dịu dàng đối với em. Nhưng khi em vừa nuốt một mẩu của miếng bánh nhỏ bé, em đã cảm thấy những lý lẽ mạnh nhất ở trên đời này chẳng có quyền lực gì đối với cái đói. Trong cái đáng làm và không nên làm là những nhu cầu của chúng ta quy định cũng thế. Em đang đói, thế thì em phải ăn. Và em nhai ngấu nghiến miếng bánh thứ nhất. Em tự nhủ sẽ nhấm nháp miếng bánh thứ hai lâu hơn. Nhưng miếng bánh ấy cũng đã được ngốn rất nhanh. Và miếng bánh thứ ba theo miếng bánh thứ hai. Em không tự chủ được. Tuy đã tự nhủ hãy ngừng lại. Cái gì xảy ra sau cái đói, đó là cái khác. Berin cảm thấy cổ họng khô khốc. Bữa sáng thật là nóng nực. Ngọn gió nam thổi làm mồ hôi ra như tắm. Và người em nóng như lửa. Người ta thở ra cái không khí như thiêu đốt. dọc theo hai lề đường, những hoa bìm bìm màu hồng, những hoa cải màu xanh nhạt đang tàn úa trên những cành mềm héo của chúng. Lúc đầu Berin không hề lo lắng về cái khác. Nước có sẵn cho mọi người, em không phải vào hiệu để mua nước. Khi gặp một con sông hay một máy nước, em chỉ có việc quỳ xuống hay khom mình để uống thoải mái. Nhưng chính lúc này, Berin đang ở trên cao nguyên của vùng hòn đào nước Pháp. Từ Rinon đến Thever không có sông. Tiếp theo Ecouan, trong cái làng bé nhỏ mà em vừa đến, Berin đã nhìn mãi hai bên đường mà vẫn không thấy cái máy nước thần tiên mà em chờ đợi. Ai cũng có giếng riêng hay giếng của bác láng giềng, thế là đủ rồi. Còn ai nghĩ đến những người đi lang thang thường bị khác để đặt máy nước? Trên con đường trắng xóa, không có cây cối, trời nóng như thiêu đốt, ngọn gió cuốn bụi mù mịt bao phủ Berin. Cái khác càng thêm khó chịu. Đã lâu rồi, em không có nước bọt trong miệng. Cái lưỡi khô cứng làm em như đang ngậm một vật gì trong mồm. Để khỏi ngạt, Berin há miệng. Làm như vậy cái lưỡi lại càng khô hơn, họng càng cứng hơn. Kiệt sức, Berin nghĩ nên bỏ đá sỏi vào mồm, những hòn đá sỏi láng bóng mà em có thể nhặt trên đường đi. Chúng sẽ cho em một chút ẩm ướt, làm cho lưỡi mềm hơn, nước bọt bớt dính. Lòng can đảm trở lại với Berin, đồng thời là niềm hy vọng. Trong khi vượt biên giới, em đã biết nước Pháp không phải là bãi sa mạc thiếu nước. Cứ nhẫn nại rồi thế nào em cũng tìm thấy một con sông, một cái ao, một mấy nước. Giả lại dẫu cái nóng vẫn ngột ngạt và ngọn gió như từ một lò than hồng thổi ra, nhưng mặt trời đã bị che lấp. Khi quay về phía Paris, em lại thấy trên bầu trời mây đen mù mịt, che phía chân trời, một cơn giông đang đến. Nó sẽ mang theo mưa và sẽ có nhiều vũng nước. Những dòng nước ấy Berin tha hồ mà uống. Một luồng gió mạnh thổi qua, hoa màu rạp cả xuống. Gió làm rung chuyển cây cối, cuốn luôn những hòn sỏi trên đường đi. Nó kéo theo trong cơn lốc, bụi, lá xanh, rơm, cỏ khô. Tiếng ồn ào của nó đã dịu bớt. Người ta nghe về phía nam, những tiếng sấm rền xa xa nối tiếp nhau, như được khạc ra liên tiếp khắp nơi. Về phía chân trời mù mịt, không thể chịu nổi sức xô đẩy dữ dội ấy, Berin nằm úp bụng xuống cạnh đường. Em lấy tay che mặt và miệng. Những tiếng sấm dựng đứng em dậy. Lúc đầu em sợ khát, em chỉ nghĩ đến mưa. Sấm vừa lay em, vừa làm cho em nhớ lại trong cơn giông không phải chỉ có mưa, mà còn có những tia chớp chói mắt, những thác nước, mưa đá và những tiếng sét. Berin sẽ nấp vào đâu trong cánh đồng trống này? Nếu áo bị ướt, em làm thế nào cho khô? Berin nhìn thấy trước mặt, cách chừng hai cây số, một bìa rừng, ở giữa có đường đi. Em nghĩ bụng có lẽ em sẽ tìm được một chỗ trú ẩn, một cái hầm hay cái hố để nấp. Em có đến được khu rừng đó trước cơn giông không? Berin thở hổn hển, nhanh chân bước. Thỉnh thoảng em quay đầu về phía sau và thấy cơn giông như trút đến gần em. Đám mây đen đi rất nhanh và những tiếng nổ đuổi theo dây em trong vòng quả. Nghiêng người về phía trước để khuỷu tay sát vào hông, Berin chạy, vẫn dưỡng sức cho khỏi ngã. Nhưng càng chạy nhanh, cơn giông còn chạy nhanh hơn. Cái giọng dữ dội của nó hét trên lưng em là nó đã thắng. Trong trạng thái bình thường, Berin có thể chống cự mạnh hơn. Nhưng mệt mỏi, đuối sức, choáng váng, cái miệng khô khốc như lúc ấy, em không thể chống đỡ bằng một cố gắng tuyệt vọng. Có lúc hình như em hụt hơi. Mày thầy khu rừng nhích lại, bây giờ Berin phân biệt rõ những cây cao thưa thớt sau một vụ phá rừng. Chỉ còn vài phút nữa, Berin sẽ đến nơi. Ít nhất em cũng sẽ gặp được bìa rừng, tìm được một chỗ để nghỉ ngơi. Chứ còn ở đây em không thể kiếm được một chỗ như thế ngoài đồng. Chỉ cần niềm hy vọng cho em thấy một dịp may có thể thực hiện, dầu lờ mờ cũng đủ cho em có thêm nghị lực. Đã bao lần cha em nhắc nhở, trong lúc hoạn nạn, chỉ có những người phấn đấu bền bỉ mới có khả năng được cứu sống. Và Berin đã kịp đấu tranh. Ý nghĩ ấy nâng đỡ em, như có bàn tay của người cha đang nắm tay em dắt đi. Một tiếng khô khốc mạnh hơn những tiếng khác, như đóng đinh Berin xuống đất. Không gian tràn ngập những ngọn lửa. Lần này sấm không đuổi theo Berin, nó đã theo kịp và đang ở ngay trên đầu. Thế là em phải đi chậm lại, thà bị ướt còn hơn bị sét đánh. Berin chưa đi được 20 bước thì trận mưa đã đổ xuống với những giọt nước to dày đặc. Trận mưa rào bắt đầu, nhưng nó không kéo dài vì gió đẩy nó đi và những tiếng sấm dứt quãng chặn nó lại. Cuối cùng em vào khu rừng. Bóng tối đen nghịch không cho em nhìn thấy phía xa. Thế nhưng dưới ánh sáng của một tiếng sét, em trông thấy hình như ở gần đó có một túp lều, một con đường gồ ghề với những hố sâu dẫn đến đó. Những ánh chớp chỉ cho em thấy là đã không lầm. Đây là nơi trú ẩn của những người thợ rừng. Họ làm việc dưới mái lều lợp bằng những bó củi cành để che mưa nắng, còn phải đi 50 bước, rồi 10 bước, em sẽ tránh được mưa. Em đã đến nơi, kiệt sức, mệt nhừ, vì đã chạy, cảm động đến nghẹt thở. Em gieo mình trên lớp dăm bào gỗ che kín mặt đất. Berin chưa kịp lấy lại nhịp thở, thì một tiếng kêu răng rắc. Em tưởng như khu rừng sẽ được lôi đi. Những cây to lớn trơ trọi vì người ta chặt lớp cây nhỏ ở dưới khom xuống. Cành cây chết rơi rụng khắp nơi, với những tiếng trầm lặng, đè bẹp lộc non mới nhú trên các thân cây đã chặt tiện. Ngay lúc đó, nước chảy như thác trên cái dốc mà các bác thợ rừng đã cho nghiêng về phía bắc. Không thể cho ướt, Berin chỉ việc đưa cánh tay hứng nước trong lòng bàn tay, uống cho đã khát. Bây giờ em chỉ còn chờ đợi cơn giông tạnh, vì túp lều đã chống được 2 cuộc tấn công của gió, thì chắc nó có thể chịu nổi các đợt khác. Không có một ngôi nhà nào chắc chắn sánh nổi với túp lều bằng cây này. Ý nghĩ ấy làm cho Berin dễ chịu. Em đã trải qua những cố gắng, những thao thức, những nỗi sợ hãi ghê gớm, làm tê tái cả lòng dạ lẫn da thịt. Với một tình cảm nhẹ nhõm, tin cậy mà lâu nay Berin chưa hề biết, mặc cho sấm sét vẫn gầm rú, mưa vẫn đổ xuống như thác, gió vẫn rít qua các hàng cây, bão dập ở trên không và trên mặt đất, em nằm dài trên đám dăm gỗ như nằm trên gối ngủ. Phải chăng đây là một chân lý? Những người kiên trì phấn đấu đến cùng sẽ được cứu thoát. Khi Berin tỉnh dậy, sấm không còn rền vang nữa, mưa vẫn rơi nhẹ hạt và liên tục. Nước chảy như suối trong khu rừng làm rối loạn tất cả. Em đành phải chờ đợi, không thể nghĩ đến việc tiếp tục cuộc hành trình. Chuyện ấy cũng chẳng có gì đáng cho em lo ngại, cũng chẳng làm cho em phật ý. Khu rừng yên lặng và tịch mịch không làm cho em lo sợ. Em đã yêu túp lều này vì nó khéo che chở em. Em vừa ngủ một giấc ngủ rất ngon ở đây. Nếu cần phải ở lại đây, có lẽ tốt hơn ở những nơi khác. Trên đầu em có một cái mái và em có một cái giường khô ráo. Cơn mưa che lấp bầu trời nên Berin đã ngủ quên và chẳng hay biết gì về thời gian trôi qua. Lúc này em không có một ý niệm về giờ giấc, nhưng cái đó không quan trọng. Đến chiều em sẽ biết. Từ khi rời khỏi Paris, Berin không có thời gian và cũng không có dịp để tắm rửa. Trên đường đi, ngọn gió giông đã mang cát bụi phủ một lớp dày từ đầu đến chân em, làm bỏng cả da. Bây giờ chỉ còn một mình, em lại thấy nước chảy quanh túp lều trong cái rãnh. Đây là thời gian thuận lợi vì cơn mưa kéo dài, chẳng có ai đến quấy rầy em. Trong túi chiếc váy, ngoài cái bản đồ và giấy hôn thú của bà mẹ, có một gói nhỏ bọc trong một miếng vải cũ, một miếng xà phòng, một chiếc lược ngắn, một cái đê, một cuộn chỉ có găm 2 cây kim nằm trong gói. Berin mở gói. Sau khi cởi áo vest, giày và tất, em nghiêng mình trên dòng nước trong vắt đang chảy trong lòng rãnh. Em xoa xà phòng lên mặt, đôi vai và đôi chân, lấy miếng vải bọc cái gói để lau. Tuy nó chẳng to và chẳng dày, nhưng có còn hơn là không. Tắm rửa cũng như giấc ngủ ngon đã làm Berin khỏe khoắn. Rồi em chải đầu, bện tóc thành 2 lọn to vàng que để xõa trên vai. Giá cơn đói không trở lại giày vò cái dạ dày em và vài chỗ cọ sát của đôi giày không cấu xé 2 bàn chân đến tróc da bỗng thịt. Giá không có những cái đó thì thật là hoàn toàn dễ chịu. Tâm hồn yên tĩnh, thân thể khỏe mạnh. Berin không thể làm gì để cho bớt đói. Túp lều là nơi trú ẩn, nhưng nó chẳng cho em chút thức ăn nào. Còn những vết tróc da chân thì em nghĩ nếu giá được các lỗ thủng ở đôi bích tất, em sẽ đỡ khổ. Nghĩ thế, Berin bắt tay ngay vào công việc. Cũng mất khá nhiều thời gian và không dễ dàng gì khi phải có bông để mạng mà em lại chỉ có chỉ khâu. Công việc đó còn có cái tốt là trong khi bận rộn, Berin quên đói. Nhưng việc đó không thể nào kéo dài được mãi. Khi em mạng xong đôi tất thì trời vẫn mưa, có khi dày khi mỏng, hạt mưa khi to khi nhỏ, và cái dạ dày vẫn tiếp tục đòi hỏi, mỗi lúc càng gắt gao. Có lẽ Berin chỉ rời nơi trú ẩn vào ngày mai. Mặt khác, không có phép màu nào để mang bữa ăn tối đến cho em, nên cái đói càng cấp bách. Nó chẳng để cho Berin suy nghĩ gì khác ngoài việc nghĩ đến các thức ăn. Nó gợi cho em cắt những cành cây phong đang che mái đầu để ăn. Việc ấy dễ làm thôi, chỉ cần leo lên mấy bó củi. Khi đi đường với cha, Berin đã thấy ở nhiều nơi người ta dùng vỏ cây phong để chế các thứ nước giải khát. Thế thì cây này không thuộc loại cây độc ăn chết người. Nhưng cây phong có nuôi sống được người không? Berin thí nghiệm dùng dao chặt vài cành có lá, chia từng miếng nhỏ rất ngắn, rồi bắt đầu nhai một miếng. Tuy răng em rất chắc, nhưng vỏ cây cứng lắm. Nó lại chát và rất đắng nữa. Nhưng không phải ăn nó thay quà bánh, mà để sống, nên có dở mấy em cũng không phàn nàn, chỉ mong đỡ đói và được sống. Thế nhưng Berin chỉ có thể nuốt được vài miếng mà lại phải nhổ ra gần cả miếng gỗ, sau khi đã đảo qua đảo lại một cách vô ích trong miệng. Trong lúc Berin rửa mặt, giá đôi tất và cố gắng ăn những cành phong thay bữa tối, giờ phút vẫn trôi qua. Bầu trời vẫn bị mưa làm dẫn đục, không cho ta theo dõi mặt trời lặn. Hình như bóng tối, một lúc nào đó, cũng đã tỏa lên khu rừng. Đêm sắp đến. Thật vậy, nó không chần chừ, không gian tối om như những ngày không có hoàng hôn. Mưa đã tạnh, một màn sương mù trắng xóa nổi lên ngay. Trong vài phút, Berin đã chìm trong bóng tối và im lặng. Cách 10 bước, em không nhìn thấy ở trước mặt và chung quanh. Berin chỉ còn nghe những hạt mưa rơi từ các cành cây xuống mái lều hay trên những vũng nước gần đây. Tuy đã chuẩn bị tư tưởng để ngủ lại, nhưng Berin không khỏi cảm thấy tim bị bóp nghẹt vì quá cô đơn. Em mất hút trong khu rừng giữa đêm tối. Đúng là em vừa trải qua, ngay ở chỗ này đây, một phần của ngày hôm nay. May chẳng gặp tai nạn gì ngoài chuyện suýt bị sét đánh. Nhưng khu rừng ban ngày không phải là khu rừng ban đêm. Sự im lặng trang nghiêm và bóng tối bí ẩn của nó chất chứa bao nhiêu là điều dễ sợ. Bởi vậy Berin không thể ngủ ngay được như ý muốn. Cái đói đang cồn cào trong dạ dày. Berin lại còn hoảng sợ về những bóng ma của sự tưởng tượng. Những con thú nào sinh sống trong khu rừng này? Liệu có chó sói không? Ý nghĩ đó làm em hết buồn ngủ. Berin ngồi dậy, lấy một chiếc gậy rất chắc, dùng dao vót nhọn một đầu gậy. Em sắp những bó củi chất chung quanh mình. Ít nhất, nếu chó sói tấn công, em có thể đứng phía sau thành lũy chống lại nó. Chắc chắn là em sẽ có can đảm. Berin yên tâm khi nghĩ vậy. Em lại nằm xuống cái giường bằng dăm gỗ để ngủ lại, nắm chắc cây gậy nhọn trong hai bàn tay. Giấc ngủ đến với em nhanh chóng. Một tiếng chim hót làm Berin tỉnh dậy. Tiếng hót trầm và buồn với những âm thanh đều đặn và êm ái. Em nhận ra tiếng chim sáo. Em mở mắt và thấy trên mấy bó củi có ánh sáng lờ mờ trắng xóa xuyên qua đêm tối của khu rừng. Những thân cây, những lọc non nổi bật lên đen thui giữa nền mờ nhạt của bình minh. đó là buổi sáng. Mưa đã tạnh, không còn gió làm rung chuyển những chiếc lá nặng hạt mưa. Một sự yên tĩnh hoàn toàn bao trùm tất cả khu rừng. Chỉ có tiếng chim khuấy động, tiếng hót vút lên trên đầu Berin. Từ xa nhiều tiếng khác đáp lại như tiếng gọi ban mai nối tiếp nhau, kéo dài từ chỗ này sang chỗ khác. Berin lắng nghe và tự hỏi, có nên đứng lên để tiếp tục cuộc hành trình? Em rùng mình và đưa tay lên chiếc áo vest ướt đẫm như vừa gặp trận mưa rào. Ẩm thấp của khu rừng đã thấm vào người em, và bây giờ cái rét của buổi sáng làm Berin giá lạnh. Em cảm thấy không được do dự, ngay tức khắc đứng lên và cử động rất mạnh như một con ngựa phì hơi. Berin nghĩ trong khi đi sẽ được sưởi ấm. Berin nghĩ vậy nhưng chẳng muốn đi ngay. Trời chưa sáng tỏ, chưa biết thời tiết thế nào. Trước khi rời túp lều, phải cẩn thận xem mưa có sắp đổ xuống không. Để giết thời gian và để vận động, Berin sắp lại những bó củi mà em vừa xáo trộn hôm qua. Rồi em chải đầu rửa mặt bên cạnh một cái hồ đầy nước. Khi Berin làm xong mọi việc thì mặt trời lên thay thế bình minh. Bây giờ qua đám cành cây, bầu trời xanh nhạt xuất hiện, không một gợn mây. Buổi sáng chắc là đẹp trời và cả ngày chắc cũng vậy. Em phải đi thôi. Mặc dù đã mang tất, Berin vẫn cảm thấy đau đớn khi bước nên đi rất khó khăn. Nhưng rồi cũng quen dần và chẳng mấy chốc em đi nhanh với những bước chân đều đều trên mặt đường vừa được mưa làm cho bớt cứng. Mặt trời dọi những tia nắng xuyên góc trên lưng, sưởi ấm Berin. Cùng lúc ấy, nó chiếu trên sỏi một cái bóng dài đang đi bên cạnh em. Cái bóng ấy làm cho em yên tâm mỗi khi nhìn thấy nó. Tuy chẳng cho Berin hình ảnh một cô gái ăn mặc lịch sự, ít nhất cái bóng đó cũng không phải hình ảnh con quỷ cái khốn khổ tối hôm qua. Đầu tóc rối như tổ quạ, cái mặt bẩn thỉu xanh xao. Chắc là bây giờ chó sẽ không còn đuổi theo em và sủa ầm ĩ nữa. Cũng không còn ai nhìn Berin với cặp mắt ngờ vực. Trời rất đẹp để cho Berin thêm hy vọng trong lòng. Chưa bao giờ em được thấy một buổi sáng đẹp trời, tươi vui như thế này. Cơn giông trong lúc lau sạch mấy con đường đã cho cây cỏ một cuộc sống mới. Hình như vừa mới hiện ra trong đêm. Bầu trời được sưởi ấm có hàng trăm con sơn ca đang bay vút trong tầng mây. Vừa hót những bài hát vui vẻ. Mùi thơm của cỏ hoa và của mùa màng tỏa ra trên cánh đồng, quanh khu rừng làm cho Berin thêm khoan khoái. Có lẽ nào ở giữa niềm vui rộng khắp ấy, chỉ riêng mình Berin tuyệt vọng sao? Tai họa vẫn đeo đuổi theo em mãi chăng? Tại sao em lại không gặp may? Berin đã gặp may khi tìm được nơi trú ẩn trong khu rừng. Rồi đây em có thể gặp nhiều dịp khác may mắn nữa chứ. Vừa đi, trí tưởng tượng của Berin lại bay bổng. Trên đôi cánh của nó, em vẫn luôn nghĩ đến chuyện đôi khi người ta làm rơi tiền trên đường đi vì một cái túi thủng đấy. Thế thì không phải điên rồ để tự nhủ, em có thể tìm thấy. Không phải là một túi tiền lớn phải trả lại, mà chỉ là một xu hay đồng 10 xu. Berin có quyền giữ lại mà chẳng thiệt gì cho ai cả. Nhờ vậy em sẽ được cứu sống. Berin lại nghĩ không phải là vô lý. Nếu em gặp dịp, nhận được việc làm hoặc giúp người ta một việc gì để kiếm được vài xu, chỉ cần rất ít để sống trong 3-4 hôm. Và Berin đi như vậy, dán mắt trên đám sỏi đã được mưa rửa sạch. Em chẳng nhìn thấy đồng xu to hay đồng bạc trắng nhỏ bé nào rơi từ một cái túi thủng đấy. Em cũng không gặp được những dịp có việc làm. Như óc tưởng tượng phong phú của em đã nghĩ. Thế nhưng Berin lại cảm thấy những nỗi khó chịu của hồi hôm lặp lại mãnh liệt. Em bắt đầu lo ngại, không tiếp tục đi được nữa. Ngực tức, miệng buồn nôn, đầu choáng váng, mồ hôi toát ra như tắm, làm tê liệt chân tay em. Berin không cần tìm hiểu nguyên nhân của những rối loạn ấy. Cái dạ dày quằn quại đã mách cho em biết rồi. Em không thể lặp lại cái thí nghiệm thất bại với những cành cây phong. Em tự hỏi rồi sẽ ra sao đây nếu một cơn choáng dữ dội bắt em phải ngồi lại bên đường. Em có đứng lên nổi không? Từ hôm qua, Trong một cố gắng tuyệt vọng, Berin đã đến được túp lều trong khu rừng. Lúc ấy nếu có người nói với em, rồi đây em sẽ phải chấp nhận, không thể cưỡng lại được. Cái ý nghĩ về chết chóc do suy nhược và kiệt sức thì em sẽ căm giận ngay. Có phải những người được cứu sống là những người đã phấn đấu đến cùng không chứ? Nhưng hôm qua đâu có giống hôm nay. Hôm qua Berin còn một ít sức lực mà bây giờ em không có. Cái đầu của em lúc ấy còn minh mẫn, bây giờ nó choáng váng rồi. Berin nghĩ là phải dưỡng sức, và mỗi lần thấy mệt mỏi, em ngồi trên cỏ nghỉ một lát. Trong khi Berin dừng lại bên một đám ruộng đậu, em thấy bốn cô gái suýt soát trạc tuổi em đi vào đám ruộng, được một bà nông dân chỉ dẻ, và họ bắt đầu hái đậu. Thế là Berin lấy hết can đảm bước qua đường đến gặp người đàn bà. Nhưng bà này ngăn em lại.
Bà ta hỏi, mày muốn gì?
Thưa bà có cần cháu giúp không?
Chúng tao không cần ai hết.
Bà muốn cho cháu thứ gì, tùy bà.
Mày ở đâu đến?
Ở Paris.
Một trong các cô gái ngẩng đầu, nhìn soi mói Berin rồi hét.
Cái con lang thang này từ Paris đến, muốn kiếm việc làm của người ta hả?
Bà lớn tuổi lại nói.
Tao đã nói với mày là người ta không cần ai hết.
Chỉ còn việc quay trở lại, bước qua lề đường và đi tiếp. Berin làm như vậy, lòng nặng trĩu, đôi chân mỏi nhừ. Một giọng hét lên.
Cảnh sát kìa, chạy trốn đi.
Berin quay nhanh đầu và bốn cô gái cười phá lên, rất khoái về trò đùa của mình. Berin đi không xa và phải dừng lại. Em không thấy đường vì nước mắt ướt đẫm hàng mi. Nào em đã làm gì họ? Sao họ nỡ đối xử với em tàn nhẫn như vậy? Đúng thôi, với những người đi lang thang, việc làm cũng khó kiếm như những đồng xu lớn, bằng chứng đã rõ. Vì vậy em cứ tiếp tục đi, buồn rầu, không còn nghị lực ở trong lòng, cũng như trên đôi chân. Mặt trời dừng bóng càng làm cho Berin thấm mệt. Bây giờ em lết hơn là đi, chỉ bước nhanh khi đi qua làng, để khỏi gặp những cái nhìn mà em tưởng tượng sẽ đuổi em. Trái lại, em đi chậm khi có một chiếc xe từ phía sau vượt qua. Lúc nào thấy có một mình, Berin dừng lại để nghỉ ngơi và để thở. Nhưng rồi lúc ấy, cái đầu của Berin lại làm việc. Những ý nghĩ đang xuyên qua đầu óc em càng khiến em lo ngại và chỉ làm cho em thêm suy nhược. Nhẫn nại mà làm gì khi đã nắm chắc mình không đi đến nơi. Thế rồi Berin đến một khu rừng. Ở giữa rừng có con đường thẳng xa thăm thẳm. Ánh nắng đã nặng nề và nóng bỏng trên cánh đồng làm em ngột ngạt. Mặt trời rực lửa, không có một luồng không khí. Dưới đám rừng thấp, cũng như ở hai bên mép đường, có những luồng hơi ẩm ướt bốc lên làm em ngạt thở. Bây giờ Berin cảm thấy kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại, tim nhói đau. Em để mình rơi xuống cỏ, không cử động cũng như không suy nghĩ được gì nữa. Ừ, mình sẽ chết, không có cách gì cưỡng lại, cũng không thể gắng gượng hơn nữa. Cha mình đã chết, mẹ mình cũng đã chết, bây giờ đến lượt mình. Trong các ý nghĩ đi qua đầu óc trống rỗng của Berin, cái ý nghĩ ác nghiệt nhất là giá được chết với cha mẹ thì em bớt khổ hơn. Còn bây giờ thì em phải chết như một con vật khốn khổ ở trong cái hố này. Berin muốn làm một cố gắng cuối cùng. Vào khu rừng tìm một chỗ để nằm ngủ, giấc ngủ ngàn thu. Một con đường mòn xuyên qua gần đó, em rẽ vào và cách 50 mét tìm được một khu rừng thưa bé nhỏ, đầy cỏ mà bìa rừng có những hoa móng tay xinh đẹp màu tím. Rồi Berin nằm dài, gối đầu trên cánh tay, dưới bóng những cành non một cây lật. Buổi tối em vẫn nằm như thế để ngủ. Một cảm giác nóng hổi trên mặt khiến em giật mình tỉnh dậy. Berin mở mắt sợ hãi khi nhìn thấy lờ mờ một cái đầu to lớn đầy lông lá đang cúi xuống người em. Berin muốn lăn qua một bên để tránh. Một cái lưỡi to lớn liếm trên mặt em và giữ em lại trên giạt cỏ. Sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nhưng Berin vẫn đủ thời giờ để tìm hiểu. Cái đầu to lớn lông lá ấy là đầu một con lừa. Con vật ấy lấy lưỡi liếm trên mặt trên đôi tay Berin chìa ra phía trước. Em đã nhìn rõ nó.
Talika!
Berin ứa nước mắt, lấy tay quàng cổ nó vào hôn nó.
Ôi! Talika! Talika ngoan của chị!
Nghe gọi tên mình, nó dừng lại, không liếm cô bé và ngẩng đầu lên. Nó kêu 5 hay 6 tiếng vui mừng sung sướng. Những tiếng ấy đâu có nói hết sự hài lòng của nó. Nó lại kêu 5-6 tiếng khác, cũng không kém phần dữ dội. Khi ấy Berin đã nhìn thấy con lừa không có yên cương, chẳng có dây buộc cổ, đôi chân bị trói. Berin chồm lên để lấy tay vuốt ve và níu cổ nó, đặt đầu nó bên cạnh đầu mình. Nó thì cụp đôi tay dài trên người cô chủ. Berin nghe một giọng khàn khàn đang hét.
Mày làm gì vậy đánh con? Đợi một lát, bà đến ngay đây con ạ.
Thật thế, có những bước chân vội vã khua vang trên con đường đầy sỏi. Berin thấy xuất hiện một người đàn ông, mặc blue, đội mũ dạ, miệng ngậm tẩu đang đi đến.
Này, con bé kia, mày làm gì con lừa của ta đó?
Lão hét lên, miệng vẫn ngậm tẩu. Berin nhận ra ngay Laru Curry, bà bán rẻ rách, ăn mặc như đàn ông, đã mua con Balika trong phiên chợ ngựa. Bà ta chưa nhận ra Berin, ngạc nhiên nhìn em và hỏi.
Hình như bà đã gặp mày ở đâu rồi phải?
Khi cháu bán con Balika cho bà.
Sao? Chính cháu đó hả? Cháu làm gì ở đây?
Berin ngồi xuống vì quá mệt, không trả lời được, nước da tái xanh, đôi mắt đẫm lệ, đã nói hộ cho em. Bà ta thì thầm.
Có thể là con bé đói lả rồi.
Không chần chừ, bà nhanh chóng rời bìa rừng đi ra phía đường cái. Ở đó có một chiếc xe nhỏ đã tháo dây. Trên các tấm màn có treo những tấm da thỏ. Nhanh tay, bà mở hòm lấy một ổ bánh, một miếng phô mát, một cái chai. Bà chạy đến, mang theo tất cả các thứ ấy. Berin vẫn ở trong tình trạng như trước. Laru Curry nói.
Hãy đợi một lát, con gái của mẹ, hãy đợi.
Bà quỳ bên Berin để đổ chai rượu vào giữa đôi môi em.
Hãy uống một ngụm, cái này sẽ nâng đỡ cháu.
Thật ra rượu đã đưa máu lên khuôn mặt xanh xao của Berin và giúp em cử động.
Cháu đói hả?
Dạ.
Vậy thì bây giờ cháu phải ăn, nhưng đừng có vội vàng, chờ một lát nha.
Bà cắt một miếng bánh và một miếng phô mát đưa cho Berin.
Cứ ăn từ từ cháu ạ, hay là bác cùng ăn với cháu để cháu giữ được sự điều độ.
Sự đề phòng ấy thật là khôn ngoan, bởi vì Berin đã ngoạm ngay vào miếng bánh. Hình như em chẳng làm theo lời dặn của Laru Curry. Nãy giờ Balika đứng yên nhìn mọi việc đang xảy ra với đôi mắt to dịu dàng của nó. Khi thấy Laru Curry ngồi trên cỏ bên cạnh Berin, nó quỳ xuống sát cô chủ cũ. Laru Curry nói,
này, chú ranh con này, nó muốn được kia một miếng bánh đó.
Bác cho phép cháu cho nó một miếng chứ.
Một miếng hay 2 miếng tùy cháu. Khi hết rồi trong xe vẫn còn nữa, cháu đừng ngại, gặp được cháu nó thích thú biết bao. Cái chàng trai tốt bụng đó, vì cháu biết đấy, nó thật là một chàng trai ngoan nết.
Đúng thế chứ ạ?
Ừ, ăn xong miếng bánh cháu nói cho bác hay, tại sao cháu lại ở trong khu rừng này, đói lả và gần chết như vậy? Quả thật là đáng thương nếu cháu chết.
Mặc cho những căn dặn của Laru Curry, Berin ngốn miếng bánh rất nhanh. Bà ta hỏi khi thấy miếng bánh đã biến mất.
Cháu muốn một miếng bánh nữa chứ?
Đúng vậy.
Này, cháu hãy kể chuyện của cháu, rồi cháu sẽ có bánh. Trong thời gian kể chuyện, những gì cháu đã ăn sẽ nén chặt lại.
Berin kể câu chuyện mà bà Laru Curry yêu cầu, bắt đầu từ cái chết của mẹ. Khi kể đến đoạn mua bánh ở Saint-Denis, Laru Curry kéo cái tẩu đã đốt ra khỏi miệng, ném một tràng nguyền rủa kịch liệt về hướng mụ bán bánh. Bà ta hét lên.
Cháu biết không, đó là một mụ ăn cắp. Bác chẳng khi nào đưa tiền giả cho ai, bởi vì chẳng bao giờ bác để cho người ta nhét tiền giả cho bác. Hãy yên lòng, rồi mụ ta sẽ phải trả lại khi bác qua Saint-Denis. Nếu không, bác gọi cả phố đến trị mụ ta. Ở Saint-Denis, bác có những người bạn. Bọn họ sẽ đem lửa đốt cửa hàng nếu mụ ta lôi thôi.
Perrine tiếp tục kể và kết thúc câu chuyện. La Rouquerie nói,
như vậy thì cháu đang chết dần đó. Cháu có cảm giác như thế nào?
Nó bắt đầu rất đau đớn. Có lúc cháu phải hét lên như người ta hét trong đêm khi bị ngất. Rồi cháu mơ tưởng đến cõi thiên đường và những thức ăn ngon mà cháu sẽ được ăn tại đó. Mẹ cháu đang đợi cháu và khuấy sữa sô-cô-la cho cháu. Cháu ngửi thấy như vậy.
Lạ thật. Cái cơn nóng đáng lẽ giết cháu lại cứu cháu sống lại. Nếu không có cơn nóng đó, bác chẳng dừng lại trong rừng này để cho Balika nghỉ ngơi, và nó cũng chẳng tìm thấy cháu. Bây giờ cháu định làm gì?
Đi tiếp hành trình của cháu.
Rồi ngày mai cháu sẽ ăn uống thế nào? Có phải ở tuổi cháu người ta mới hay đi lông bông mạo hiểm như thế này chăng?
Bác nghĩ cháu còn làm gì được kia chứ?
La Rouquerie rít hai hay ba hơi thuốc, vừa suy nghĩ rồi nghiêm trang trả lời cô bé.
Này, bác đi cơ rây để mua hàng trong các làng và thị trấn ở trên đường đi. Cháu cũng đi với bác. Cháu hét một chút thử xem. Nếu cháu có sức, hét rao, da thỏ vẽ rách đồ sắt cũ, có ai bán không?
Perrine làm cái việc mà bà ta yêu cầu.
Tốt, giọng cháu trong thật. Bác đau họng, cháu rao hằng ngày thay bác, như vậy sẽ có cơm ăn. Đến cơ rây, bác quen một ông bán trứng, thường đi quanh vùng Amiên để thu nhặt trứng. Bác sẽ nhờ ổng đưa cháu đi theo trong chiếc xe của ổng. Khi đến Amiên, cháu lên tàu hỏa để đến xứ sở của những người bà con của cháu.
Cháu biết lấy gì mà trả tiền vé?
Với 100 xu mà bác sẽ ứng trước, thay đồng 5 franc mà mụ bán bánh đã ăn cắp của cháu, rồi bác sẽ bắt mụ ta trả lại cho bác. Cháu hãy tin như vậy.
Mọi việc được sắp đặt như La Rouquerie đã dự định. Trong 8 ngày liền, Perrine đi khắp các làng ở hai bên khu rừng Saint-Didi. Khi đến Cơ Rây, La Rouquerie muốn giữ em lại.
Cháu có cái giọng đặc biệt hợp với nghề buôn bán của bác. Cháu giúp bác và cháu sẽ không cực khổ đâu. Chúng ta vẫn sống đàng hoàng mà.
Xin cảm ơn bác, nhưng cháu không thể làm như vậy được.
Bà ta thấy lý lẽ ấy chưa đủ, liền đưa ra một cái khác vững hơn.
Cháu sẽ không phải xa Balika.
Thật thế, câu nói ấy quả có làm cho Perrine bối rối. Em cảm động, nhưng vẫn giữ vững ý kiến.
Cháu phải đến chỗ những người ruột thịt của cháu.
Những người ấy có cứu cháu khỏi chết như Balika không?
Bác ơi, cháu phải làm theo lời dặn của mẹ cháu. Cháu phải đi đến đó.
Vậy thì cháu đi đi. Nếu một ngày nào đó cháu hối tiếc không nhận lời giúp bác, khi ấy cháu chỉ nên tự trách mình.
Bác ơi, bác hãy tin rằng cháu không bao giờ quên bác.
La Rouquerie không giận Perrine. Bà vẫn điều đình với ông bạn bán trứng cho em quá giang trên chiếc xe của ông đến vùng Amiên. Suốt một ngày, em sung sướng được hai con ngựa đi nước kiệu chở. Perrine nằm trên rơm, dưới tấm bạc, trong khi suýt phải cuốc bộ mệt nhọc trên quãng đường dài này. Đem so sánh sự thoải mái hiện nay với những cực nhọc đã trải qua, con đường dài trước kia hình như lại càng dài hơn nữa. Đến Essander, em nằm ngủ trong một dừa thốc. Sáng hôm sau là một ngày chủ nhật, Perrine đến quầy bán vé ở ga ID. Đưa đồng 100 xu mua vé. Lần này người ta không từ chối, cũng không tịch thu. Người ta đưa cho em chiếc vé đi Bikini và trả lại 2 franc 75. Perrine đến lúc 11 giờ, một buổi sáng đẹp trời và nóng ấm. Nhưng cái nóng dịu dàng ở đây không giống cái nóng của khu rừng Saint-Didi. Em cũng chẳng còn giống cái con bé khốn khổ lúc ấy nữa. Trong mấy ngày ở với La Rouquerie, Berin đã mạng giá áo vét và chiếc váy. Em cắt được một cái khăn vuông trong đống dẻ, giặt quần áo và đánh giày. Đến ai đi, trong lúc chờ tàu, Berin đã rửa mặt chân tay cẩn thận trong dòng sông, và bây giờ em xuống tàu sạch sẽ, vui tươi, nhanh nhẹn. Nhưng cái gì còn hơn sự sạch sẽ, hơn cả số tiền 55 xu đang kêu rủng rẽn trong túi áo? Đã nâng đỡ em. Đó là niềm tin đã trở lại với Berin sau những thử thách vừa qua. Em đã thắng vì em đã nhẫn nại đến cùng, không chịu bỏ cuộc. Chẳng lẽ em không có quyền hy vọng, tin tưởng mình sẽ thắng những khó khăn còn lại? Nếu cái khó khăn lớn nhất chưa hoàn thành được, thì ít nhất Berin cũng đã làm được một cái gì đó gian khổ, nguy hiểm nhất. Ra khỏi nhà ga, Berin đi qua một cái cầu bắc trên cống ngầm. Bây giờ em bước thoăn thoắt qua cánh đồng cỏ xanh tươi, có trồng những cây dương và cây liễu. Trên cánh đồng rải rác có đầm lầy. Trên đường đi, em gặp mấy người câu cá với một mớ dụng cụ. Họ buông cần, cúi mình theo dõi chiếc phao. Berin nhận ra ngay, đó là những người câu cá không chuyên nghiệp, diện quần áo lễ hội từ thị xã đến đây. Những mỏ than bùn nối tiếp những đống nhỏ đen thui, chất theo hình dọc và được đánh dấu bằng chữ trắng hay con số. Đây là những than bùn xếp để phơi nắng. Biết bao lần, bố em đã nói với em về những mỏ than ấy và những vết thương của nó. Những cái ao hồ lớn mà khi người ta lấy hết than bình thì lại đầy nước. Đó là nét đặc biệt của thung lũng sông Sôm. Em còn biết, những người câu cá say mê ấy, dù nóng dù rét, họ cũng không nản chí. Đây không phải là một xứ mới đối với em. Trái lại em đã hiểu biết và yêu mến nơi này. Tuy mắt em chưa bao giờ nhìn thấy, em đã biết những thành phố trần trụi thấp lè tè đang bao quanh thung lũng. Em cũng biết, nhờ ngọn gió biển, những cối xay lúa đang quay, ngay cả những hôm thời tiết yên tĩnh. Cái làng đầu tiên mà Berin đến, em cũng nhận ra đó là San Pipo. Ở đây có xưởng dệt, xưởng làm đay, phụ thuộc vào những nhà máy ở Marocua. Trước khi đến đó, em vượt qua một cổng xe lửa. Con đường sắt nối liền nhiều làng. Những làng ấy đều là những trung tâm chế tạo của hãng Bunfran Bendavon, rồi đến sát nhập vào con đường sắt lớn của Bologna. Tuy những cây dương trong thung lũng che khuất hay phơi bày cảnh vật, Berin nhìn thấy những gác chuông bằng đá đen của các làng ấy và những ống khói cao bằng gạch của các xưởng máy. Hôm nay là ngày Chủ nhật nên chúng không tỏa khói. Berin đi qua nhà thờ vào lúc những người đi lễ vừa rời khỏi nơi đó, nghe họ trao đổi. Em nhận ra cái giọng địa phương có tiếng kéo dài như hát mà bố em thường nhại khi đùa với em. Từ San Pipo đến Marocua, hai bên đường có trồng liễu. Con đường ấy đi vòng giữa những đống than bùn, đang vượt một nền đất ít di động hơn là hướng theo con đường thẳng. Những người đi theo con đường ấy chỉ trông thấy được mấy bước ở phía trước cũng như phía sau. Bởi vậy, Berin suýt đụng đầu vào một thiếu nữ đang bước chậm chạp vì phải xách một cái giỏ nặng. Niềm tin đã trở lại nên Berin mạnh dạn hỏi.
Đây là đường đi Marocua phải không chị?
Phải, thẳng băng.
Ôi, thẳng băng!
Berin vừa cười vừa nói.
Nó không thẳng băng như vậy đâu.
Nếu có rắc rối, thì tôi cũng đi Marocua. Chúng ta hãy cùng đi.
Vậy thì may cho tôi quá. Chị cho tôi giúp chị mang cái giỏ nha.
Cảm ơn em, nó nặng lắm đó. Vừa nói, cô ta vừa để cái giỏ xuống đất. Thở vào khoan khoái. Cô thiếu nữ hỏi. Em cũng ở Marocua?
Không, còn chị?
Tôi thì ở đây là cái chắc rồi.
Chị có làm ở nhà máy không?
Có chứ, cũng như mọi người ở đây, tôi làm ở xưởng suốt.
Là cái gì vậy?
Này, em không biết xưởng suốt hả? Vậy, em ở đâu đến vậy?
Ở Paris.
Ở Paris? Người ta không biết xưởng suốt thì lạ thật. Nó là những cái máy đánh chỉ để quấn vào suốt cho thoi chạy.
Mỗi ngày người ta lĩnh được khá chứ?
10 xu.
Có khó lắm không?
Không khó lắm. Cần phải tinh mắt và không để phí thời giờ. Em có muốn làm việc ở đó không?
Có chứ. Họ có nhận em không chị?
Người ta nhận em là cái chắc. Người ta nhận tất cả mọi người, nếu không thì tìm đâu ra 7.000 thợ làm việc trong các xưởng. Sáng mai lúc 6 giờ, mời em đến chỗ cửa có song sắt của nhà kho. Nhưng chúng mình nói chuyện nhiều rồi, mà tôi thì không được phép đến trễ. Cô ta cầm một quai giỏ, Berin cầm phía bên kia. Hai cô bé đều bước ở giữa đường. Thời cơ thật là thuận lợi để giúp cho Berin biết những điều có ích. Em chụp lấy. Tuy nhiên các câu hỏi của em phải rất khôn khéo, như là nói chuyện bâng quơ. Em phải khéo che đậy để người ta không thể đoán được ý muốn của em.
Chị sinh ra ở Morocco.
Tôi sinh ra ở đây, đúng vậy. Mẹ tôi cũng vậy. Bố tôi là người Bikini.
Bố mẹ chị không còn nữa sao?
Ừ, tôi sống với bà. Bà tôi có một tiệm tạp hóa, bà Françoise.
Chị biết bà tôi?
Không, tôi chỉ nói... À, bà Françoise thôi mà. Cả xứ này ai cũng biết bà tôi, bởi vì bà tôi có cửa hiệu, mà cũng vì bà là nhũ mẫu của ông Edmond Bandavoine. Khi người ta muốn yêu cầu ông Funfran cái gì, người ta thường đến nói với bà tôi.
Bà giúp được người ta chứ?
Cũng có khi được, có khi không. Ông Wulfran không phải lúc nào cũng dễ tính.
Bà là nhũ mẫu của ông Edmond, tại sao bà không nói thẳng với ông ta?
Nói với ông Edmond Bandavoine à? Ông đã đi khỏi xứ này trước khi tôi ra đời. Người ta không hề gặp lại ông. Ông bố, ông con giận nhau về công việc kinh doanh. Ông con được phái qua Ấn Độ để mua đây. À, nhưng em chưa biết xưởng suốt, chắc em cũng chưa biết cây đây.
Một loại cỏ?
Một loại cây gai, thứ lớn người ta thu hoạch ở Ấn Độ, rồi người ta kéo sợi, dệt, nhuộm trong các xưởng ở Morocco. Chính cây đây đã cho ông Wulfran cả một gia tài. Em biết không, trước kia ông ấy cũng chẳng giàu có gì đâu. Ông cũng phải đánh xe chở chỉ và những tấm vải của dân địa phương dệt ở gia đình. Tôi nói với em điều này bởi vì ông ta không hề giấu giếm chuyện ấy. Cô gái dừng lại. Chúng ta đổi tay nha.
Tùy ý chị. Chị tên gì?
Rosalie.
Tùy ý chị. Chị Rosalie ạ.
Còn tên em? Berin không muốn nói tên thật, bèn đáp.
Aurelie.
Chúng ta đổi tay nha Aurelie. Nghỉ ngơi một lát, họ lại đi với nhịp bước đều đều. Berin trở lại nghe câu chuyện mà em đang quan tâm.
Chị vừa nói ông Edmond giận ông bố nên đã ra đi.
Và đi đến Ấn Độ thì hai cha con họ lại giận nhau ghê lắm. Ông Edmond lấy một cô gái địa phương. Cuộc hôn nhân ấy không được ông bố thừa nhận. Trong lúc đó ở đây ông Wulfran muốn con trai cưới cô tiểu thư một gia đình danh giá nhất xứ Picardy này. Ông đã chuẩn bị cho cái đám cưới ấy, xây dựng tòa lâu đài cho con trai và con dâu ông ở, tốn hàng triệu, bất chấp tất cả, ông Edmond không muốn bỏ bà vợ bên ấy để lấy cô tiểu thư bên này. Bố con họ giận nhau kịch liệt đến nỗi ngày nay người ta không biết ông Edmond còn sống hay đã chết. Có người nói thế này, kẻ nói thế nọ, đã bao nhiêu năm người ta không biết gì hết vì không nhận được tin tức theo như họ kể. Ông Wulfran không nói chuyện với ai, những người cháu của ông cũng không nói gì hết.
Ông Wulfran có cháu?
Ông Theodore Bandavoine, con ông anh, và ông Casimir Rotoner, con bà chị. Ông Wulfran nhận họ để giúp ông. Cái gia tài và tất cả các nhà máy sẽ là của họ nếu ông Edmond không trở về.
Câu chuyện là thật.
Nếu ông Edmond không trở về thì thật là buồn.
Cho bố ông ấy.
Và cũng rất buồn cho tất cả xứ này nữa. Bởi vì người ta không hiểu các nhà máy sẽ hoạt động như thế nào để nuôi sống mọi người khi vào tay các ông cháu. Người ta đã nói nhiều về chuyện ấy. Hôm chủ nhật khi tôi đứng bán hàng ở cửa hiệu cho bà tôi nghe người ta nói đủ thứ chuyện.
Về những người cháu?
Ừ, về những người cháu và còn những người khác nữa. Nhưng đó chẳng phải là chuyện của chúng ta.
Đúng vậy.
Berin không muốn năn nỉ. Em lặng lẽ đi trong vài phút vì nghĩ rằng Rosalie nhạy miệng sẽ không chần chừ trở lại câu chuyện bỏ dở. Đúng như vậy. Cô bé hỏi.
Bố mẹ chị cũng sẽ ở Morocco chứ?
tôi không còn bố mẹ.
Không còn bố, cũng không có mẹ.
Không còn bố, cũng không còn mẹ.
Em cũng như tôi, nhưng tôi còn có bà ngoại. Bà tôi rất tốt. Bà tôi không muốn trái ý mấy ông cậu bà gì. Nếu không bà tôi còn tuyệt vời hơn nữa. Không có họ, tôi chẳng phải đến xưởng làm việc đâu. Tôi ở lại tiệm tạp hóa. Nhưng bà tôi không làm được cái điều mà bà mong muốn.
Còn em chỉ có một thân một mình sao? Và em có ý nghĩ rời Paris đến Maroko?
Người ta nói em sẽ kiếm được việc làm ở Maroko. Đáng lẽ em đi thẳng đến chỗ những người thân, nhưng em muốn biết Maroko, những người bà con, khi mình không biết họ, thì mình cũng chẳng hiểu họ sẽ đón tiếp mình như thế nào.
Đúng vậy, cũng có người tốt, người xấu.
Thật thế?
Này, đừng đi đâu hết, em sẽ tìm được việc làm ở nhà máy. Không kiếm được nhiều đâu, mỗi ngày 10 xu, nhưng đó cũng là một món tiền, rồi em có thể nhận được 22 xu. Tôi hỏi em điều này, trả lời hay không là tùy em. Em có tiền không?
Có chút ít.
Này nha, nếu em muốn đến ở nhà mẹ răng xoa dơ, chỉ phải trả mỗi tuần 28 xu và trả tiền trước.
Em có thể trả 28 xu.
Em biết đó, tôi không hứa với em một phòng đẹp dành riêng cho em với giá ấy. Phòng chỉ có 6 người, nhưng em có giường nệm và chăn. Không phải tất cả mọi người đều được như vậy.
Em nhận lời và xin cảm ơn chị.
Ở nhà bà tôi, không phải chỉ có những người trả mỗi tuần 28 xu. Trong ngôi nhà mới, chúng tôi cũng có những phòng đẹp cho nhân viên nhà máy thuê. Ông Fari, kỹ sư công trình, ông Moncler, kế toán trưởng, ông Benji, người được ủy nhiệm giao dịch với nước ngoài. Nếu chị có nói chuyện với ông ấy, chị nhớ gọi ông Benditer. Ông ta là người Anh, nên nghe gọi Bendy. Ông tưởng là người ta chửi mình, cũng như người ta gọi mình là tên trộm và nổi giận.
Em sẽ nhớ, giả lại em biết tiếng Anh mà.
Em biết tiếng Anh.
Mẹ em là người Anh.
À, ra vậy. Ông Bendy sẽ rất hài lòng được nói chuyện với em. Nếu em biết tất cả các thứ tiếng thì ông lại càng thích em. Ngày Chủ nhật, ông ta nghỉ ngơi bằng cách đọc các bài kinh Chủ nhật trong một cuốn sách có in 25 thứ tiếng. Ông đọc xong, ông đọc lại rồi lại đọc lại nữa. Chủ nhật nào cũng vậy. Thật ra ông ta là một người trung hậu,